tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ xu tội tôi trăm hối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Dù nhiều khi trong mong đêm, nhìn trời chẳng sao ôi đẹp quá, nhưng đã biết mây mùa nhìn lá, đã mây chiều nhìn mưa, tôi thầm khen Thiên Chúa. Nhiều khi tôi dừng bước bên bờ ruộng nương kia đầy hồ, than khóc đứng hóa công vô tình, sao để bóng kia chôn vùi bao mái đông còn xanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, họ đến nói với Chúa Giêsu rằng: tại sao môn đồ của Gioan và các người biệt phái ăn chay, còn môn đồ ngài lại không ăn chay? Chúa Giêsu nói với họ: các khách dự tiệc cưới có thể ăn chay khi tân lang còn ở với họ không? Bao lâu tân lang còn ở với họ thì họ không thể ăn chay được. Nhưng sẽ đến ngày tân lang bị đem đi, bấy giờ họ sẽ ăn chay. Không ai lấy vải mới mà vá áo cũ. Chẳng vậy, miếng vải vá sẽ rút lại mà kéo áo cũ ra, và chỗ rách lại tệ hơn. Cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Chẳng vậy, rượu sẽ làm vỡ bầu da, và rượu đổ bầu da hư. Nhưng rượu mới phải để trong bầu da mới. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm chúng ta vừa nghe là bài phúc âm cho thứ hai của tuần hai thường niên. Và ở đây chúng ta nghe thấy Chúa Giêsu nói đến tân lang, và chúng ta cũng mới nghe thấy nói đến tân lang ở chỗ nào? Ở chỗ bài phúc âm cho Chủ nhật thứ hai thường niên năm C. Đó là cái chi tiết mà cái người quản tiệc đó, sau khi được những cái người phục tiệc nghe lời Chúa Giêsu mang cái nước mà đã được hóa thành rượu đến cho ông nếm đó, thì ông ấy cảm thấy rượu ngon hơn trước nữa, mà để tới bây giờ đúng là cái anh chàng rể này buồn cười thật. Thế là ông ấy đến thẳng với anh chàng rể, ông không thèm hỏi những người phục tiệc nữa: cái này ở đâu vậy? Có phải chàng rể đưa cho các anh mang đến cho tôi không? Không, ông trực tiếp đi đến với lại tân lang để hỏi tại sao anh làm như vậy. Chẳng lẽ khách ngà ngà rồi mới mang rượu ngon ở trước, tại sao anh để cho tới bây giờ? Đấy, thì mới chúng ta vừa mới nghe cái hôm Chủ nhật tân lang. Đấy, tân lang đó cũng là ám chỉ Chúa Giêsu đấy, chứ không thường đâu. Bởi vì cái gì? Bởi vì để rượu ngon cho tới bây giờ đấy, bởi vì cái đó đó. Chúng ta biết là rượu đây, rượu ngon đây đó, đó là ám chỉ Chúa Thánh Thần. Rồi, ngay từ ban đầu khi mới dựng nên con người đó, thì Thiên Chúa dựng nên họ theo hình ảnh của người và tương tự như người thôi, nhưng mà chưa ban Thánh Linh. Đấy, bởi thế nên cái khi mà Chúa Kitô nhập thể Giáng sinh làm người, lúc bây giờ Thiên Chúa mới ban cho con người Thánh Linh qua con của người. Và cái chàng rể tới đó là tới cái lúc thời gian viên mãn, cái lúc thời cuối cùng, thời cánh chung mới tới. Chứ không phải tới khay sau khi ông ấy dòng bà phạm tội. Không, sau này mới tới. Bởi thế nên cái thời Chúa Kitô là thời cánh chung, là thời cuối cùng mới có Thánh Linh, mới có rượu ngon hơn trước. Chúng ta thấy không? Nó hay không? Nó liên quan đến vấn đề là tại sao anh để cho tới bây giờ? Không tiếp ngay từ đầu. Là vì thế. Là vì ngay từ đầu con người ta mới được dựng nên theo ảnh ảnh và tương tự như Thiên Chúa thôi. Chứ chưa Chúa Giêsu chưa nhập thể, do đó nên họ chưa được hưởng rượu ngon. Họ mới được hưởng cái rượu bình thường thôi, và cái rượu đó đã cạn khi xảy ra nguyên tội. Và vì thế nên Chúa Giêsu tới để biến, nước lạnh thành rượu, và cái rượu đó chính là Chúa Thánh Linh. Đấy, chúng ta thấy nó liên hệ không? Và thứ bảy tuần trước, trước lễ Chúa Giêsu chỉ phép rửa, chúng ta lại nghe thấy tân lang nữa. Ở chỗ nào? Ở chỗ là tiền hô Gioan Tẩy Giả đó, khi nghe thấy dân chúng tới nói là kìa, cái đấng mà ngài làm chứng cho đó, bây giờ ngài ông ấy rửa, làm phép rửa ở bên kia kìa. Và người ta kéo hết mọi người kéo đến cùng ông rồi. Thánh Gioan Tẩy Giả không hề ghen tị, không hề hay là không hề là muốn nói những cái lời nào xúc phạm đến Chúa Kitô là đấng đến sau và ngài đã làm chứng. Và bây giờ ngài thấy những cái điều ngài nói về Chúa Kitô đấng đến sau như vậy đã được thực hiện rồi. Bởi thế nên ngài nói với dân chúng là đấy, chính các du đã làm chứng cho lời ta nói đó. Là đứng đến sau ta cao trọng hơn ta đây, người ta theo ngài là phải rồi. Còn ta đó, chỉ là best man của groom mà thôi. Có nghĩa là phù rể mà thôi. Do đó nên tao rất là vui mừng khi nghe thấy được chàng rể như vậy. Đấy. Và hôm nay Chúa Giêsu nói rõ, ám chỉ tân lang đây chính là ngài. Và ngài tới thì ngài không có tới để mang buồn, nhưng mà mang vui. Mà khi ngài còn đang sống với họ, đang ở giữa họ, họ phải vui, không thể là buồn được. Do đó nên ngài trả lời cái câu mà chính các tông môn đồ của Gioan đặt ra, đó là tại sao môn đồ Gioan và các người biệt phái đấy ăn chay, còn môn đồ ngài lại không ăn chay. Chúa Giêsu nói một câu mà họ tịt luôn, không nói sao được nữa. Các khách dự tiệc có ăn chay được không? Đâu có đâu. À, mà em nghĩ là họ không hiểu Chúa Giêsu nói cái gì. Họ không hiểu là tân lang đây là ai, và các khách dự tiệc đây là những người như thế nào. Đấy, thì như Chúa Giêsu nói, tân lang đây ám chỉ là chính Chúa Giêsu. Còn khách dự tiệc đây á, là chính các thánh tông đồ. Đấy, chính các thánh tông đồ lúc bây giờ chỉ với tư cách là khách dự tiệc thôi. Sau này đó, thì Chúa Giêsu thiết lập giáo hội đó, các thánh tông đồ trở thành nền tảng của giáo hội đó, thì các thánh tông đồ cùng với toàn thể giáo hội trở thành hiền thê của Chúa Kitô. Và ngay lúc Chúa nói đó là tất cả nhân loại lúc bây giờ là hiền thê của Chúa, bởi vì thần tính của Chúa đã cưới lấy nhân tính của nhân loại. Đấy. Chúa Kitô chính là tân lang của toàn thể nhân loại nói chung. Nhưng mà sau khi Chúa vượt qua rồi đó, thì Chúa trở thành tân lang của giáo hội của người. Mà giáo hội là nhiệm thể của người, người là đầu. Đấy, thì cái câu trả lời của Chúa Giêsu là như vậy. Nhưng mà chưa hết, Chúa còn nói như thế này nữa. Nó liên quan đến câu trả lời của Chúa. Chúa nói cái gì? Đến ngày tân lang bị đem đi đấy, bây giờ họ mới ăn chay. Bị đem đi đây là cái gì? Có nghĩa là chịu khổ hình. Đó, chịu tử nạn. Và lúc bây giờ họ mới ăn chay. Vì thế nên vấn đề ăn chay ở đây đối với các thánh tông đồ đó, đối với Kitô hữu của chúng ta đó, ăn chay trước hết, trên hết, đó là sống đức tin. Bởi vì khi sống đức tin đó, là phải chiến đấu, là phải cầm hãm xác thịt, là phải vượt lên trên những cái tự nhiên. Đó, đó phải là ăn chay. Chứ không phải là chỉ có không kiêng ăn thứ sáu tuần thánh rồi thứ tư lễ cho có vậy thôi, không. Suốt cuộc đời của mình là một cuộc hành trình đức tin, chính là một cuộc hành trình chay tịnh. Không sống theo tự nhiên, vượt lên trên tự nhiên, sống siêu nhiên. Đấy, đấy là chay tịnh. Và trung thành với Chúa Kitô, đó là ăn chay. Đó là ăn chay. À, còn nếu không á, là theo đường rộng, có nghĩa là phản Kitô, không theo Chúa Kitô nữa. Và như vậy là ăn tiệc thế gian. Ăn tiệc thế gian. Và như vậy không phải là bạn của Chúa Kitô, không còn dự tiệc nước trời nữa. Và Chúa Giêsu nói, nhưng mà không phải ai cũng hiểu được điều đó, ai cũng thực hiện điều đó, trừ khi có những cái điều mà Chúa Giêsu nói đây, không ai lấy vải mới mà vá áo cũ, và cũng không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ. Vậy vải mới và áo cũ đây là cái gì, và rượu mới và bầu da cũ đây là cái gì? Bây giờ nhá, cái vải mới, nếu cái vải áo cũ đây đó là chính luật Môi-se, luật cũ của dân Do Thái. Bởi vì sao? Cái luật cũ, luật Môi-se đó dạy con người ta những cái điều gì? Những cái điều là tầm mắt đền mắt, răng đền răng, và chỉ yêu thương đồng hương của mình thôi, còn ghét kẻ thù của mình. Đấy là luật cũ. Thì như vậy, luật cũ đấy là luật cũ có kẽ hở, không trọn hảo, và giống như nó bị rách vậy. Đấy, vì thế nên cái vải mới đây chúng ta hiểu được là giới răn mới, giới răn trọn lành, giới răn yêu thương. Ai tát mai này đưa má kia. Đó, yêu thương cả kẻ thù mình. Đấy là vải mới. Và vì thế nên chúng ta mới hiểu được cái rượu mới đây là cái gì và bầu da cũ là gì. Bầu da cũ đây á là chính những cái tinh thần duy luật và cái thái độ giả hình và cái tư duy tự mãn, giống như thành phần luật sĩ và biệt phái. Đấy. Bởi thế nên họ không thể nào chấp nhận được cái rượu mới, không thể đựng được cái rượu mới. Điều mới đây là thánh thần, mà thánh thần đây á là làm cho con người sống giống như Chúa Kitô, ở chỗ là thương xót, ở chỗ là yêu nhau hơn bản thân mình. Đó, còn những kẻ duy luật, những kẻ giả hình, những kẻ tự coi mình là công chính, họ không có thể theo như vậy được. Họ là bầu da cũ, do đó họ không thể chứa đựng được bất xứng và bất lực để có thể chấp nhận Chúa Thánh Linh là rượu mới. Vì thế nên hễ mà đổ rượu mới vô trong họ đó là nó vỡ liền lập tức. Vì thế nên khi họ thấy Chúa Giêsu mà ngồi với những cái bọn thu thuế và tội lỗi đó, thì họ đâu có chịu được. Họ nói là tại sao lại ngồi như vậy, tại sao thầy các ông lại như vậy, tại sao đấy, thấy không? Bầu da cũ vỡ, không thể chấp nhận được những cái mới, những cái theo tinh thần của Chúa Kitô là mới. Bởi thế nên rượu mới, Chúa Giêsu kết luận rượu mới phải để trong bầu da mới. Bầu da mới đây là gì? Bầu da mới đây chính là cái lòng yêu thương như Chúa Kitô yêu, chính là lòng nhân hậu. Thì như vậy thì mới hợp với cái rượu mới. Rượu mới đây là Thánh Linh, mà Thánh Linh là hiệp thông thần linh. Hiệp thông thần linh đây có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi sự của nhau, dù là bất toàn, bất lực, dù là bất xứng, bất cứ cái gì không hợp với mình, thù địch mình, vẫn chấp nhận. Đó là bầu da mới. Vì thế nên mới xứng với rượu mới là Thánh Linh. Lạy Mẹ Maria, chúng con đã hiểu được tất cả một phần nào những gì mà Chúa Giêsu muốn dạy cho những môn đồ của Gioan đến hỏi Chúa trong bài phúc âm hôm nay. Và nhờ đó chúng con thấy rằng chúng con phải sống làm sao có được một cái bầu da mới, có nghĩa là một cái tinh thần mới, là cái tinh thần của giới răn mới, là yêu nhau như Chúa Kitô yêu chúng con. Thì như vậy chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Chúa, xứng đáng ăn tiệc dự tiệc nước trời, xứng đáng là hiền thê của Chúa Kitô. Amen.
Tôi tin Chúa đã thương tôi, nên người đã phải chết chết vì tôi. Nên tôi vẫn tin luôn, tin người hãy tha thứ cho tôi trăm mối. Tôi tin Chúa vẫn thương tôi, cho dù đời tôi bao phen giống tôi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi. Mãi mãi Chúa là dòng nước trong, dạt dào lòng xót thương, muôn đời chẳng hề vơi.